Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay. Sau đây là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong bản tin chiều nay 28 tháng 4.
Thủ tướng Chính phủ dự hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận.
51 khối tham gia diễu binh diễu hành trong lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tiến hành hợp luyện lần đầu tiên.
Cao tốc Cam Lâm Vĩnh Hảo sẽ tạm đóng cửa từ 7 giờ đến 18 giờ ngày hôm nay 28 tháng 4.
Hamas công bố thêm video phỏng vấn các con tin bị giam giữ từ ngày 7 tháng 10 năm 2023.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay 28 tháng 4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Thuận. Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nêu rõ quan điểm, định hướng phát triển với tầm nhìn chiến lược Ninh Thuận, miền đất hội tụ những giá trị khác biệt. Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng nhấn mạnh quy hoạch có vai trò rất quan trọng, dẫn dắt định hướng khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tạo ra những cơ hội lớn, lâu dài cho phát triển kinh tế xã hội, là động lực quan trọng, mở ra không gian phát triển mới cho phát triển nhanh, bền vững đất nước nói chung, từng vùng, từng địa danh nói riêng.
Thủ tướng yêu cầu Ninh Thuận cần khai thác tối đa tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh, đưa Ninh Thuận phát triển toàn diện, nhanh và bền vững. Tại hội nghị, hưởng ứng kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ, 23 đơn vị doanh nghiệp đã trao tỉnh Ninh Thuận hơn 7 tỷ đồng ủng hộ phong trào thi đua cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn cả nước từ nay đến năm 2025. Trong chương trình công tác tại các tỉnh Nam Trung Bộ, trước tình hình nắng nóng, hạn hán đang diễn ra gay gắt, vào trưa ngày 28 tháng 4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã khảo sát tình hình nắng hạn tại huyện Ninh Sơn, kiểm tra dự án thủy lợi Tân Mỹ và chỉ đạo công tác phòng chống nắng nóng hạn hán tại tỉnh Ninh Thuận.
Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Sáng nay tại sân vận động tỉnh Điện Biên, toàn bộ 51 khối tham gia diễu binh diễu hành trong lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ đã tiến hành hợp luyện lần đầu tiên. Các khối tham gia bao gồm 16 khối quân đội, 8 khối công an, còn lại là 27 khối các lực lượng khác như cựu chiến binh, phụ nữ, thanh niên, trí thức. Tổng thời gian buổi hợp luyện lần đầu kéo dài khoảng 90 phút. Ngoài các khối quân đội đã tiến hành hợp luyện lần đầu tại Điện Biên vào sáng ngày 26 tháng 4. Trong sáng nay, nhiều khối diễu binh diễu hành mới của lực lượng công an đã chính thức xuất hiện như khối nữ chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm, khối cảnh sát cơ động kỵ binh, khối nữ sĩ quan cảnh sát giao thông.
Hôm nay, tuyến cao tốc Diễn Châu Bãi Vọt sẽ được thông xe khoảng 30 km đoạn đầu tuyến từ nút giao quốc lộ 7 ở xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao quốc lộ 46B ở xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An, phục vụ người dân đi lại vào dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5. Đoạn còn lại hơn 19 km có nền đất yếu, cần thời gian theo dõi gia tải sẽ tiếp tục hoàn thành sau. Sau khi cao tốc thành phần Nghi Sơn - Diễn Châu hoàn thành, thời gian di chuyển ô tô từ Hà Nội về Vinh - Nghệ An chỉ còn 3,5 giờ thay vì mất hơn 5 giờ như trước. Khoảng thời gian này sẽ được tiếp tục rút ngắn khi cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt thông xe đến quốc lộ 46B.
Sau 2 ngày thông xe, cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sẽ tạm đóng cửa từ 7 giờ đến 18 giờ ngày hôm nay để bảo đảm an toàn an ninh cho lễ khánh thành. Phạm vi đóng đường từ nút giao Du Long huyện Thuận Bắc tỉnh Ninh Thuận đến nút giao Vĩnh Hảo huyện Tuy Phong tỉnh Bình Thuận, các xe di chuyển đến các nút giao này phải rẽ ra quốc lộ 1 theo đường kết nối tại hai nút giao này. Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo là đoạn cao tốc cuối nối Sài Gòn với Nha Trang, cùng với 4 đoạn đã hoàn thành trước đó, giúp rút ngắn thời gian từ Sài Gòn đi Nha Trang chỉ còn khoảng từ 4 đến 5 giờ, giảm một nửa so với đi trên quốc lộ 1.
Sáng nay 28 tháng 4, hàng trăm người vẫn tiếp tục đến hiện trường chữa cháy núi Cô Tô thuộc ấp Tô Thuận, xã Núi Tô, huyện Chi Tôn, tỉnh An Giang. Để dập tắt dứt điểm các điểm cháy ngún, cháy nhỏ trên núi, sáng 28 tháng 4, huyện Chi Tôn còn huy động thêm máy bay không người lái, mang nước tiếp cận chữa cháy ở những vị trí núi đá cao, đồi dốc khó tiếp cận bằng sức người. Trước đó vào khoảng 10 giờ sáng 26 tháng 4, khu vực kẹt Càng Đước, núi Cô Tô thuộc ấp Tô Thuận, xã Núi Tô, huyện Chi Tôn xảy ra cháy rừng. Khu vực xảy ra cháy rừng dốc cao, nhiều đá lớn, đám cháy lan nhanh, khói nhiều, đá nổ và rơi từ trên cao xuống, khiến công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên cả nước sẽ kéo dài đến hết ngày 30 tháng 4. Từ ngày 1 đến ngày 2 tháng 5, nắng nóng trên cả nước có khả năng giảm dần. Độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1 Riêng khu vực Sơn La, Hòa Bình và từ Thanh Hóa đến Phú Yên cấp 2. Các chuyên gia khí tượng cảnh báo do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng.
Tiếp tục chương trình là một số thông tin văn hóa xã hội đáng chú ý. Cùng với việc bổ sung thuê máy bay rút ngắn thời gian quay đầu và tăng thời gian khai thác máy bay, các hãng hàng không đã tăng cường các chuyến bay đêm sáng sớm để mang tới cho khách hàng những mức giá phù hợp nhất trong giai đoạn nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 và cao điểm hè. Hãng hàng không quốc gia Việt Nam Vietnam Airlines khai thác và mở bán tăng cường 2.000 chuyến bay khai thác vào khung giờ muộn từ sau 21 giờ hàng ngày trên một số đường bay để thêm lựa chọn cho hành khách. Hãng hàng không Vietjet cũng tăng thêm 86.000 ghế, tương đương với gần 425 chuyến bay trên các đường bay đến và đi từ thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang.
Lễ hội mùa hè tại Sapa, tỉnh Lào Cai năm 2024 với chủ đề Sapa xứ sở của tình yêu chính thức được khai mạc vào tối qua 27 tháng 4. Lễ hội diễn ra xuyên suốt đến hết tháng 6 trên địa bàn thị xã Sapa. Đây là một trong những lễ hội được thị xã Sapa chuẩn bị chu đáo nhằm kích cầu du lịch, thu hút du khách trong nước và quốc tế đến với vùng đất này. Ngay trong tối khai mạc, hàng nghìn du khách và người dân đã có mặt tại trung tâm Sapa, hòa mình trong chương trình biểu diễn nghệ thuật sôi động, lôi cuốn với các tiết mục hát, múa dân tộc. Tất cả đều mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc của Sapa, Lào Cai nói riêng và Tây Bắc nói chung.
Tối ngày hôm qua 27 tháng 4, tỉnh Bắc Cạn đã khai mạc tuần văn hóa du lịch Bắc Cạn 2024 với điểm nhấn là màn trình diễn múa bát của người Tày Bắc Cạn có sự tham gia của 1.000 nghệ nhân, diễn viên và nhân dân trên địa bàn. 1.000 nghệ nhân, diễn viên từ các câu lạc bộ múa bát 8 huyện, thành phố và các em học sinh trong trang phục truyền thống của người Tày cùng đạo cụ là đôi đũa và hai chiếc bát đã mang đến cho người xem màn biểu diễn thực sự ấn tượng. Điệu múa bát bắt nguồn từ lao động sản xuất, tương truyền được mô phỏng theo động tác dệt vải của phụ nữ Tày xưa, được các mẹ, các chị khéo léo biến thành điệu múa truyền thống trong các dịp lễ Tết và duy trì qua hàng trăm năm lịch sử.
Tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang vừa tổ chức khai mạc lễ hội khinh khí cầu quốc tế Tuyên Quang lần thứ 3 năm 2024. Đây là sự kiện điểm nhấn hưởng ứng chương trình năm du lịch tỉnh Tuyên Quang 2024. Tham gia lễ hội có 22 khinh khí cầu tiêu chuẩn quốc tế do các phi công dày dặn kinh nghiệm đến từ nhiều quốc gia như Anh, Australia, Tây Ban Nha, Hà Lan, Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan và Việt Nam điều khiển. Lễ hội diễn ra từ nay đến hết ngày 1 tháng 5.
Nhằm thu hút khách tham quan du lịch đến xứ Dừa, phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre sẽ tổ chức tuần lễ văn hóa du lịch huyện Châu Thành lần thứ 2 năm 2024 với chủ đề Châu Thành điểm hội tụ du lịch xanh. Lễ khai mạc sẽ được tổ chức vào tối ngày 6 tháng 6. Hoạt động tuần lễ diễn ra từ ngày 5 tháng 6 đến ngày 11 tháng 6 năm 2024 tại các điểm du lịch trên địa bàn huyện với gần 20 hoạt động.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Theo báo Times of Israel, phong trào Hồi giáo Hamas của Palestine ngày 27 tháng 4 đã công bố một đoạn video tuyên truyền, trong đó có đoạn phỏng vấn hai con tin bị bắt và giam giữ từ ngày 7 tháng 10 năm 2023. Chỉ trong 3 ngày, Hamas đã tung ra hai clip chứng minh các con tin còn nguyên vẹn. Hành động công bố các đoạn video này diễn ra trong bối cảnh chính phủ Israel đang chịu một sức ép rất lớn về việc phê chuẩn một thỏa thuận ngừng bắn và trao trả con tin. Trong đoạn video 3 phút đã được chỉnh sửa, Hamas đưa ra lập luận sức ép quân sự từ những chiến dịch của Israel đã không dẫn đến kết quả trao trả con tin và người Israel nên tiếp tục gây áp lực buộc các nhà lãnh đạo của họ phải thỏa hiệp.
Ngày 27 tháng 4, Ngoại trưởng Israel Katz cho biết nước này có thể đình chỉ kế hoạch tấn công thành phố Rafah ở phía nam dải Gaza nếu đạt được một thỏa thuận để Hamas thả các con tin của Israel mà phong trào Hồi giáo này bắt giữ. Cùng ngày, Hamas cho biết phong trào này đã nhận được phản hồi chính thức của Israel về đề xuất ngừng bắn mới nhất trong các cuộc đàm phán do Ai Cập và Qatar làm trung gian. Hamas khẳng định sẽ nghiên cứu phản hồi của Israel trước khi đưa ra câu trả lời. Trước đó, vào ngày 25 tháng 4, Mỹ và 17 quốc gia khác đã kêu gọi Hamas thả tất cả các con tin như một giải pháp dẫn tới việc chấm dứt cuộc xung đột hiện nay.
Trong một thông cáo báo chí ban hành ngày 27 tháng 4, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã bày tỏ lo ngại sâu sắc về nguy cơ xảy ra một cuộc tấn công của nhóm bán quân sự lực lượng hỗ trợ nhanh RSF và các tay súng đồng minh nhằm vào El Fasher, hiện là nơi nương náu của hàng trăm nghìn người lánh nạn bạo lực ở các khu vực khác. Hội đồng Bảo an kêu gọi lực lượng vũ trang Sudan và RSF chấm dứt việc xây dựng lực lượng quân sự xung quanh El Fasher và thực hiện các bước để giảm leo thang tình hình, đồng thời tuân thủ nghĩa vụ theo luật nhân đạo quốc tế. Quân đội Sudan và RSF đã giao tranh với nhau từ ngày 15 tháng 4 năm 2023. Trước đó, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã nhiều lần bày tỏ phản đối bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào El Fasher, một trung tâm nhân đạo quan trọng của Liên Hợp Quốc.
Ngày 28 tháng 4, Trung Quốc ban bố cảnh báo bão cát ở mức màu xanh tại khu vực Tây Bắc nước này. Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia, dự kiến từ 8 giờ ngày 28 tháng 4 đến 8 giờ ngày 29 tháng 4, cát và bụi sẽ tràn qua các khu vực ở Tân Cương, khu tự trị Nội Mông, Ninh Hạ, Tam Quốc và Thanh Hải. Một số khu vực ở Tân Cương sẽ chứng kiến bão cát mạnh. Nhà chức trách khuyến cáo người dân đề phòng gió và bão cát. Hệ thống cảnh báo bão cát của Trung Quốc được mã hóa theo màu, gồm 3 cấp độ, trong đó màu cam là nghiêm trọng nhất, tiếp theo là màu vàng và màu xanh.
Kỷ niệm 70 năm, chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Từ ngày 13 tháng 3 đến ngày 7 tháng 5, trên các nền tảng của báo Nhân dân, như báo in phát hành hàng ngày, báo Nhân dân cuối tuần, Nhân dân hàng tháng, báo điện tử nhân dân.vn, truyền hình Nhân dân sẽ gửi đến quý độc giả các bài viết, câu chuyện, các thước phim tái hiện lại mốc son chói lọi trong lịch sử và niềm tự hào của dân tộc Việt Nam.
Đây cũng là dịp để chúng ta khắc ghi công ơn to lớn của các cán bộ chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và quân dân đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ. Cũng là nguồn cổ vũ động viên to lớn, đồng thời để lại nhiều bài học quý giá đối với toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay và mai sau.
Thưa quý thính giả, dù mới ngoài 30, nhưng ở bất kỳ vị trí nào, nhạc sĩ, đạo diễn, nhà sản xuất Nguyễn Quốc Hoàng Anh cũng đem lại những làn gió mới cho các dự án nghệ thuật.
Với khát vọng tôn vinh và lan tỏa giá trị của văn hóa bản địa, Hoàng Anh là một trong 10 gương mặt trẻ thủ đô tiêu biểu, vẫn đang và sẽ theo đuổi hành trình tạo ra một hệ sinh thái sáng tạo đa ngôn ngữ, hỗ trợ truyền thông cho các hoạt động văn hóa nghệ thuật đương đại.
Hôm nay mình đã đến Mèo Vạc và thăm các gia đình, các nghệ nhân đang gìn giữ những cái âm nhạc truyền thống của người Hơ Mông và cả những cái điệu múa khè nữa. Bắn là không mang cái gì đến cả, để hai bàn tay trắng, cái đầu rộng mở.
Đó là những chia sẻ về các dự án nghệ thuật của Nguyễn Quốc Hoàng Anh, nhà sáng lập và giám đốc nghệ thuật nền tảng sáng tạo nghệ thuật Lên Ngàn. Những chuyến đi dài ngày tới để cùng sống, cùng sinh hoạt ở núi rừng với những bà con vùng đồng bào dân tộc, Hoàng Anh muốn trải nghiệm để thẩm thấu và tìm hiểu chất âm nhạc truyền thống, phong tục đặc trưng của các dân tộc khác nhau để làm chất liệu cho những dự án nghệ thuật của mình. Chia sẻ thêm về việc mình được giao vị trí trưởng cố vấn nội dung và khung quản trị vận hành, đồng thời là tổng đạo diễn lễ khai mạc và bế mạc lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội năm 2023 vừa qua với chủ đề Dòng chảy, Nguyễn Quốc Hoàng Anh khẳng định đây là một áp lực rất lớn nhưng cũng là một trải nghiệm đáng nhớ của bản thân.
Và có lẽ thú vị nhất đó là trở thành ở cái vị trí là tổng đạo diễn cho lễ khai mạc cũng như là bế mạc của lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội, đóng góp chung vào những cái trải nghiệm dành cho không chỉ là khán giả mà còn có thể là chia sẻ những cái nguồn cảm hứng đối với các nghệ sĩ tham gia lễ hội thiết kế sáng tạo.
Kết hợp trình diễn tuồng với beatbox trong không gian đô thị, kết hợp chèo với nhạc điện tử, tưởng chừng như là những ý tưởng bất khả thi. Thế nhưng dự án Cõi Thinh Không, Sân Hậu, Beyond the Mountain sử dụng chất liệu tuồng, dự án Âm Thanh Sắc Màu sử dụng chất liệu chèo và rất nhiều dự án độc lạ là những tác phẩm nghệ thuật đương đại kết nối quá khứ hiện tại được Hoàng Anh sáng tạo, thay đổi không gian và âm nhạc đã khiến khán giả lớn tuổi cũng được sống lại những phút giây hoài niệm nhưng cũng cuốn hút đối với người trẻ. Anh cho biết thêm.
Thì cá nhân tôi cũng như là Lên Ngàn là mong muốn có thể là đã tạo ra một cái môi trường mà chúng tôi gọi đó là một cái hệ sinh thái văn hóa nghệ thuật đóng góp vào cảnh quan của Việt Nam, mà quan trọng nhất tôi nghĩ rằng là có thể tạo ra được sinh kế, một cái niềm tin, một cái cuộc sống nó tương đối là chắc chắn hơn dành cho các bạn trẻ đam mê và thực hành nghệ thuật truyền thống.
Sinh ra trong một gia đình có truyền thống về nghệ thuật, cộng với sự phá cách, sáng tạo và không ngại thử nghiệm của một người trẻ, Hoàng Anh đã và đang làm được những điều mà không phải ai cũng dám làm. Không chỉ dừng lại ở làm mới âm nhạc, làm phim, những dự án nghệ thuật thể nghiệm, Hoàng Anh còn đang nỗ lực kết nối với các nền tảng văn hóa nghệ thuật và cộng đồng trên mạng xã hội để tạo ra một hệ sinh thái sáng tạo đa ngôn ngữ, hỗ trợ truyền thông cho các hoạt động văn hóa để tiếp tục tôn vinh và lan tỏa những giá trị truyền thống của văn hóa trong thời đại mới.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.